vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đây là cái hội nghị lần thứ 8 về tự do tôn giáo hay niềm tin ở vùng Đông Nam Á mà do BIS đồng khởi xướng từ năm 2015. Trong 2 năm trước đây thì chúng tôi chỉ có thể tổ chức trực tuyến đại dịch đó. Thành ra năm nay là lần đầu tiên hội nghị ráp mặt nhau và chúng tôi rất là vui mừng khi mà thấy rằng cái số người tham dự rất là đông. Đầu tiên chúng tôi chỉ dự trù có khoảng 80 chỗ thôi, mà cuối cùng là có đến 125 người tham dự. Chúng tôi có phái đoàn đến từ rất nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, nào là Indonesia là đương nhiên đó là nước chủ nhà, xong rồi Malaysia, rồi Miến Điện, Philippines, Campuchia, Việt Nam, Đông Timor, Thái Lan và Lào. Đó đông hẳn, đông hơn hẳn so với lại những năm trước. Và chúng tôi đặc biệt nữa là có ba cái mạng lưới của những người đấu tranh ở trong vùng ra mắt cùng một lúc. Đó là cái mạng lưới của những người đấu tranh cho tự do tôn giáo ở tại Miến Điện, rồi có một cái mạng lưới ở tại Campuchia. Đây là một cái chuyện hết sức là bất ngờ, và có một cái tổ chức bên Đan Mạch đã yểm trợ cho những người đấu tranh cho tự do tôn giáo ở Campuchia hình thành cái mạng lưới này. Và cuối cùng nó là cái mạng lưới của 5 quốc gia ở dọc cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức là Mekong đó, lấy cái tên là Me Fort, mạng lưới tự do tôn giáo hay niềm tin ở khu vực sông Cửu Long. Và có rất nhiều các giới chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc, rồi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, có đại diện chính phủ của Indonesia tham dự, có đại diện của một cái cơ chế nhân quyền toàn vùng Đông Nam Á cũng tham dự và phát biểu, và có cái lời chào mừng của vị chủ tịch của một cái liên minh 37 quốc gia cho tự do tôn giáo hay niềm tin. Thì đấy là những cái nhận xét sơ khởi về cái thành phần tham dự.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi được được biết rằng sau cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ Việt Nam tại Hà Nội thì một phái đoàn của Hoa Kỳ cũng đã đến tham dự. Nhưng mà thưa anh, tổng kết lại thì có những điểm nào chúng ta quan tâm nhất thưa anh?
Cái quan tâm nhất đó là cái khả năng của những đại diện của cộng đồng bị bắt hại ở Việt Nam để đến tại cái hội nghị này, và họ đã có rất nhiều cơ hội để mà tiếp để mà trình bày. Ví dụ có hai người Hồng Mông, một người thì mới rời khỏi Việt Nam được có vài ba hôm thôi, và đó là một nạn nhân của cái chính sách ở cái huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, mà dạo gần đây nhiều người nghe đến là rất nhiều người Hồng Mông theo đạo Tin Lành đó, thì bị ép phải bỏ đạo, và nếu không bỏ đạo thì bị trục xuất ra khỏi làng. Và có những người vừa mới bị bắt, họ dựng chuyện này chuyện kia lên để mà bắt bớ. Bởi vì ở tại Nghệ An, đặc biệt ở huyện Kỳ Sơn, là có chính sách là tuyệt đối không chấp nhận cho bất kỳ người Hồng Mông nào theo đạo Tin Lành hết. Thành ra cái nạn nhân này đã có cơ hội, chỉ mới rời khỏi Việt Nam có vài hôm thôi mà đã có cơ hội trình bày với các giới chức quốc tế. Có hai người Cao Đài ở trong nước đi ra được, mặc dù là Việt Nam ngăn cản không cho cư dân của mình tham gia cái hội nghị. Không có một người nào thuộc thành phần người Thượng ở Tây Nguyên mà đi chót lọt hết. Tất cả đều bị chặn lại, thậm chí có hai người bị công an áp giải giam lại 2 ngày khảo tra, và trong đó có một người thì bị tát vào mặt và bị đấm vào mặt. Và tất cả những điều này chúng tôi đã báo cáo ngay tại chỗ, bởi vì tuy rằng họ không đi được, nhưng mà có những người đồng hương của họ từ Thái Lan đi, đó là những người Thượng ở tại Thái Lan, đang lánh nạn ở Thái Lan và giữ liên lạc thường xuyên với lại các cộng đồng người Thượng ở trong nước, họ trình bày hộ cho những người trong nước. Và cuối cùng vẫn có được những thông tin cập nhật từ trong nước chuyển đến cho quốc tế, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, chúng tôi còn được biết rằng ở hải ngoại thì có cô Tanya Nguyễn Đỗ lên tiếng cho trường hợp của Phật giáo, đặc biệt là vụ thiền am bên bờ vũ trụ. Thưa anh, chuyện này như thế nào thưa anh?
Cô Tanya đã trình bày ở cái buổi họp khoáng đại về một đề tài rất là phù hợp, đó là cái hiện tượng ngôn ngữ hận thù và kích động bạo lực ngày càng lan tràn ở trong vùng Đông Nam Á do cái sự sử dụng các cái mạng xã hội. Và cái này nó áp dụng vào cái trường hợp của thiền am bên bờ vũ trụ, bởi vì cái ông Thích Nhật Từ của bên giáo hội Phật giáo do nhà nước dựng lên đã tố cáo nhóm người theo đạo Phật mà gọi chúng ta quen gọi là trước đây là Tịnh Thất Bồng Lai đó, cáo buộc rằng họ đã dám tự nhận mình là Phật tử, dám mặc áo của những người tu hành bên nhà Phật, dám bày rất nhiều những tượng Phật, dám gọi nhau, dùng nhau những danh xưng ở bên Phật giáo mà chưa được cái sự cho phép của cái giáo hội Phật giáo, tôi tạm gọi là quốc doanh này, và rồi còn tố cáo rằng các trẻ em 10 chú tiểu ở tại cái thiền am bên bờ vũ trụ này là cái sản phẩm của sự loạn luân, rằng là những người ở trong cái thiền am này mang cái tội là chiếm đoạt tài sản bằng những cái thủ đoạn lừa gạt người khác, đủ mọi trò hết, nào là dám phỉ báng cái ông Thích Nhật Từ đó là ngu như bò, vân vân. Chỉ có vậy thôi mà đi tù 23 năm rưỡi, tổng cộng 6 người. Thì cái này là cái sự thể hiện rất là cụ thể, rất là rõ rệt, rất là mạnh mẽ về cái tình trạng phỉ báng gây hận thù qua những cái thông điệp ở trên mạng xã hội. Trong khi đó ở bên kia, bên thiền am bên bờ vũ trụ, họ có những nhận xét nào là công an đã bỏ sót tội phạm, công an đã bắt cóc cô Diễm My, mà thực tình là đúng là có bắt cóc, bởi chính cô Diễm My xác nhận rằng tôi bị công an bắt cóc, và có một cái lời nhận xét với nhau thôi khi mà tuyên bố này kia là ngu như bò, vậy mà đi tù. Còn ông Thích Nhật Từ cáo buộc người ta đủ trò, xong rồi trên các trang mạng xã hội có biết bao nhiêu người lên tiếng phỉ báng hạ nhục mà vô can. Thì cái này nó cho thấy rất rõ rằng phía nhà nước Việt Nam là bênh vực một bên và trấn áp bên kia. Cô Tanya đã trình bày ở tại cái buổi hội thảo gọi là khoáng đại đó, và rất là phù hợp nha.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, tình trạng và ngôn ngữ hận thù và cũng như là tại Việt Nam cái hệ thống tòa án như thế nào đó, thì với người Việt Nam, với thính giả cũng như những người sống tại Việt Nam thì không lạ gì. Nhưng mà cái tình trạng ngôn ngữ hận thù này nó có một tác động nào tới hội nghị quán đại không thưa anh? Ảnh hưởng như thế nào? Dạ
vâng, nó có tác động ở hai khía cạnh. Thứ nhất là cô Tanya rất là có xúc cảm, đã khóc, và cái này nó đánh động lương tâm của rất nhiều người. Và cô Tanya đã chiếu lên hình ảnh của 10 chú tiểu rất là dễ thương, và một đoạn video ngắn của các chú tiểu giảng giải về Phật Pháp nữa. Thì người ta cảm nhận được ngay, người ta thấy ồ, mấy chú tiểu dễ thương thế này mà lại là nạn nhân của ngôn ngữ hận thù. Cái thứ hai đó là chỉ ra cho mọi người thấy rằng cái việc sử dụng những thông điệp mang cái nội dung hận thù, phỉ báng, vu khống, nó không chỉ giới hạn ở Việt Nam, mà riêng Việt Nam nó đã được xuất khẩu sang Hoa Kỳ và ra khắp thế giới. Bởi vì mới tháng trước đó là VTV, là cái đài truyền hình quốc gia Việt Nam của nhà nước nữa, đã tấn công cô Tanya, đã tấn công cá nhân chúng tôi, tấn công BPSOS vì đã lên tiếng binh vực cho thiền am bên bờ vũ trụ. Thành ra coi như là họ tấn công qua cái chi nhánh của họ, cái văn phòng chi nhánh của họ, cái đài truyền hình của họ ở tại Hoa Kỳ, nhắm vào những người thành phần khán thính giả ở tại Hoa Kỳ. Thì đấy là họ đã xuất khẩu ra cái ngôn ngữ hận thù sang đất nước khác, mà đặc biệt là đất nước Hoa Kỳ, một cách hoàn toàn là trái với lại luật pháp của Hoa Kỳ. Xin thêm một chi tiết nhỏ là thế này. Ngay tại cái buổi sáng đầu tiên, cái phần mà khai mạc đó, chúng tôi nhận được thông tin là Tổng thống của quốc gia Đông Timor đã gửi cái lời nhắn đến cho một vị nghị sĩ đang có mặt ở tại cái hội nghị, nói rằng ông Tổng thống, tức là José Ramos Horta, muốn đón tiếp cái hội nghị sang năm ở tại thủ đô Dili của Đông Timor. Thành ra cái điều này là cái điều chúng tôi cho thấy rằng nó rất là phấn khởi, bởi vì một vị tổng thống đã theo dõi ngay lúc mà đang diễn ra cái hội nghị và mỏ lời là muốn mời cái hội nghị đến quốc gia của ông ta để mà tổ chức vào sáng năm.
Dạ vâng, đó là một khía cạnh thành công rất lớn mà chúng tôi được biết qua tin tức. Cảm ơn anh một giờ.
Dạ vâng, dạ vâng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.